thi 144 này rất là tuyệt vời. Và mở đầu cái thi 144 á là có liên quan đến cuộc chiến Thục Linh này. Cũng câu mà nãy Long đọc á. Đáng ngợi khen Đức Vua Va, tay là hòn đá tôi, ngài dạy tôi đánh giặc, tập ngón tay tôi tranh đấu. Anh em khi mà đọc tin tức về Israel á, anh em có thể biết được cái cuộc chiến Thục Linh nó sẽ như thế nào. Có một Israel thuộc đất và cũng có Israel thuộc trời. Có một cuộc chiến mình thấy được và có cuộc chiến vô hình. Và tất cả chúng ta đều liên quan tới. Mình thấy bên Israel, người Do Thái, họ sao lãng bị bên Hamas tấn công. Tàn qua đánh khủng bố rồi bắn tên lửa. Rồi họ lại bị bên bên Hezbollah, bên cái phía khác lại bắn qua nữa. Thì thực ra chúng ta thấy những điều này, chúng ta phải hiểu rằng cái cuộc chiến Thuộc Linh nó cũng như vậy á. Mình cứ bị Satan tấn công mình nhiều phía từ phía Hamas thì Hezbollah hay bắn từ phía bên Iran qua. Nếu em nghĩ suy nghĩ kỹ thấy nó sẽ giống như vậy. Ví dụ như là nhiều khi anh em chuẩn bị định dành thời gian để cầu nguyện đọc kinh thánh với Chúa, thì tự nhiên có một suy nghĩ nào đó là mình lo ra rồi, hoặc là mình lo lắng về chuyện gia đình, rồi lo lắng về công việc. Ngay cái lúc mình buổi sáng mình dành thời gian cho Chúa, hay là trước buổi nhóm cũng vậy, mình cứ bị lo lo nghĩ. Thiệt ra Satan nó tấn công mình, nó bắn tên lửa vào phía mình và trong đầu của mình, làm mình bị sao lãng, không đến với Chúa được. Hễ cái chuyện gì mình làm liên quan với Chúa là nó tấn công mình. Thế cuộc chiến Thuộc Linh nó còn dữ dội hơn là những gì đang xảy ra bên Israel nữa, tại mình không có ý thức thôi. Nên mình có cuộc chiến thuộc đất và cũng có cuộc chiến thuộc trời liên quan tất cả mọi chúng ta. Nên mình phải cần xin Chúa dạy chúng ta ý thức là đánh giặc, tập ngón tay mình để chiến đấu. Và để chiến đấu được thì mình cũng phải cần có nơi để mình nấp, nơi núp. Như câu 2 mới nói là Ngài là đồn lũy và nơi ẩn náu của mình. Nếu mình ra trận mà mình không có chơi ẩn náu, không có đồn lũy thì mình là bị hứng đạn liền, không có các khí giới thuộc linh, không có cái khiên thì mình sẽ dính đạn liền luôn. Cho nên thi thiên này rất là tuyệt vời. Thì Satan mình biết hắn rất là mạnh, mình không thể nào mà thắng được nó nếu mà sức riêng của mình. Thì để chiến thắng được, mình cần ý thức là gì? Chúa là đứng phải gìn giữ mình. Nếu mà Chúa không có gìn giữ mình không ý thức điều đó thì mình chắc chắn mình sẽ thua. Giống Israel cũng vậy, khi mà Israel mà mỗi lần ra trận thì Chúa là đứng chiến đấu cho họ. Ở trong nhất là trong Cựu Ước á, Chúa là đứng chiến đấu cho họ, gìn giữ họ. Chứ mấy kẻ thù xung quanh Israel mạnh hơn Israel nhiều. Cho nên anh em mình phải ý thức thi thiên 121. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Hồi xưa em hay trông cậy vào cái sức riêng của mình, hiểu biết của mình. Nhưng mà sau này em đều để ý rõ rằng tất cả mọi thứ đều vô nghĩa. Không thể nào mà thắng được Satan được. Chỉ có thất bại thôi. Mình phải ý thức được sự giúp đỡ của mình đến từ đâu? Đến từ Đức Chúa Trời, đứng dựng nên trời và đất. Nếu mà mình vững tin vào điều này, mình chắc chắn điều này, thì mình có thể đánh đánh trận Thuộc Linh được. Ngài không để cho chân ngươi sưu tó hay là trượt ngã, đứng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. Chúa phải là đứng gìn giữ mình, gìn giữ tất cả mọi anh em, gìn giữ
Amen.
Sion. Tại
Amen.
sao chúng ta trong thời gian vừa rồi chúng ta có nhiều anh em mình bị sa ngã? Tại vì mình không ý thức được Chúa là đứng gìn giữ, mà mình trông chỉ có trông cậy vào sức riêng của mình, rồi hiểu biết hay những việc làm bên ngoài, những cái đó không có giúp ích gì được cả. Mình phải từ bây giờ mình mới phải tập trung hướng mắt lên bên Chúa, đứng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ, đứng gìn giữ Israel không hề nhắm mắt, không hề buồn ngủ. Thì đó phải là nền tảng cho mỗi chúng ta và cho cả chiếc cái lễ thánh luôn. Chúa phải là đứng gìn giữ mình. Và khi mình cầu nguyện, mình phải ý thức điều đó, cầu xin Chúa gìn giữ tất cả mọi anh em. Nên sau này là anh hay ý thức, gần đây khi Chúa bày tỏ điều này thì anh hay ý thức cầu nguyện xin Chúa gìn giữ tất cả mọi anh em. Tin gìn giữ mọi gia đình của ở Sion. Tại nếu Chúa không gìn giữ thì mình cứ nhóm cứ làm mọi thứ tất cả đều vô nghĩa cả, không có thể nào chống lại Satan được, đúng không anh em? Như trước anh đã làm rất là nhiều chuyện nhưng mà cảm không thể nào gìn giữ ai được nên mình phải thay đổi. Giống như thi 124 vậy, câu 1: Israel đáng nói nếu Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va không binh vực chúng ta, khi là người giấy nghịch chúng ta, khi cơn giận họ nổi lên cùng chúng ta. Nếu giết Đức Giê-hô-va không binh vực chúng ta, ắt chúng nó đã nuốt sống chúng ta rồi.
Amen.
Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không có sức lực để gì để chống lại ma quỷ cả, chống lại sự tấn công của ma quỷ cả, chỉ có bởi Chúa thôi. Nên mình phải đặt cái niềm tin của mình, sự tin tưởng hoàn toàn mình tuyệt đối vào Chúa và sự gìn giữ của Chúa. Cái đó mới là cái nền tảng của mỗi mình, mỗi chúng ta, chứ không phải là hiểu biết về kinh thánh hay cái việc làm gì bên ngoài. Ở đây tác giả của Thi Thiên này đã học những điều đó. Chúa không có muốn mình kiêu ngạo nói là tôi làm điều này điều kia bởi sức của tôi, mà Chúa muốn mình nói giống như là trong Thi Thiên 124 nữa: nếu mà Chúa không gìn giữ chúng con, không binh vực chúng con, thì ma quỷ và thế lực của nó đã nuốt sống mình rồi. Mình phải ý thức rằng sự tiếp trợ, sự giúp đỡ của mình trong danh Đức Giê-hô-va là đấng tạo dựng nên trời và đất. Nên Thi Thiên 144 rất là tuyệt. Anh bắt đầu bằng cái cuộc đánh trận thuộc linh. Rồi anh em đọc Thi Thiên 144 câu 12 đi.
Câu 12: Nguyện các con trai chúng tôi giống như cây đương mọc nên mạnh mẽ, nguyện các con gái chúng tôi như đá góc nhà chạm theo lối kiểu của đền. Amen.
Thực ra ở đây đá góc nhà không dịch đúng mà chính xác là cây cột trụ của đền thờ. Tại
Thành
cái
kính.
câu này rất là quan trọng.
Nguyện con gái chúng con như những cây cột chạm trổ theo kiểu đền thờ.
Trong cuối tuần vừa rồi là mấy học sinh ở đây là có cái hội nghị về câu này, những học sinh từ 10 tuổi trở lên, thì mấy bé được chia sẻ làm sao để trở thành một những cục trụ của đền thờ. Ở đây mình có thể thấy được điều Chúa muốn là Chúa muốn mình những cái trở thành những cái cây cây xanh mọc lên mạnh mẽ, chứ không phải là như những cây tùng, cây bách vậy đó, cây mạnh mẽ phát triển tốt, chứ không phải là một cái cây yếu đuối. Thì cây mà làm thế nào để một cái cây nó mọc lên mạnh mẽ?
Phải có rễ tốt.
Chính xác. Cái rễ phải rất là sâu, bám thật là sâu thì mới có thể mạnh mẽ được. Những cái cây mình nhìn bên ngoài thấy nó như vậy, nhưng mà khi mà gặp gặp bão tố đến, cây nào mà có rễ bám chắc thì đâu sẽ còn, không có bị ngã. Còn cây nào mà ít rễ thì sẽ bị bứng, dễ dễ bị ngã luôn. Như vậy nhưng mà để làm sao mà chúng ta có rễ tốt được? Anh em cứ trả lời.
Nhiều nước nè,
Làm thế nào để có nhiều nước?
về tưới tưới nước mình đi tìm tới nguồn mạch nước hả?
Đúng rồi hả?
Chúa là nguồn mạch nước, ăn lời Chúa
Mà làm thế nào để mình uống nước của Chúa?
mình phải nuôi dưỡng chăm sóc, mình đến với lời Chúa rồi xong mình phải có sự sống của Chúa, là mình phải thực hành những lời Chúa dạy mình biến sự sống của Chúa ở trong lời Chúa qua đời sống của mình, trải nghiệm lời của Chúa.
Thực ra cách đơn giản nhất là mình nói chuyện với Chúa.
Amen.
Chúng ta biết là hồi xưa dân Israel á, ở trong sa mạc họ không có nước gì cả, mà cho họ uống nước chảy ra từ cái bần đá. Thì Kinh Thánh có chỗ là nói biết Chúa là Chúa cái hòn đá, cái vần đá đó mà Môsê lấy gậy đập vào để cho nước chảy ra chính là Chúa Giêsu. Rồi lúc mà cuối cùng á, trước khi mà vào nước đất Tốt Lành á, là đáng lẽ là Môsê phải nói chuyện với hòn đá đó để nước chảy ra. Thì đây á, bây giờ cũng vậy, chúng ta có một cái vần đá luôn đi theo chúng ta, vần đá vô hình. Thì để mình uống nước thì mình nói chuyện với bằng đá, nói với Chúa, mình dành cái thời gian riêng với Chúa. Ví dụ mỗi buổi sáng khi trước khi dậy, trước khi mới thức dậy, mình dành thời gian riêng mình tới nói với Chúa, nói những điều liên quan tới, không chỉ tới có cái đời sống riêng của mình mà nói tới những việc liên quan tới Chúa, chương trình của Chúa. Rồi trong lúc mà mình làm việc hay bận rộn với cái đời sống thường ngày thì mình cũng có thể nghĩ tới Chúa, mình nói chuyện với Ngài. Thì khi mình nói chuyện với Chúa như vậy, mình sẽ được uống nước từ Ngài. À, cái thời gian riêng tư với Chúa rất quan trọng. Mình cầu nguyện với Chúa qua những lời trong Kinh Thánh. À, chính cái đó đã làm cho mình, sẽ làm cho mình mọc rễ cái mối quan hệ cá nhân của mỗi người với Chúa rất quan trọng. Người đó ít rễ, có nhiều rễ hay ít rễ hay không là tùy cái mối quan hệ đó, chứ không phải là cái hiểu biết hay việc làm bên ngoài. Như rễ mình, cái cây mình thấy bên ngoài, nhưng mà cái rễ mình đâu cũng không thấy được, đúng không?
Không.
Thì chúng ta cũng vậy, khi chúng ta đi, chúng ta có thể thấy được những hình thức bên ngoài, nhưng mà cái thời gian riêng của mỗi người đối với Chúa không ai thấy được, chỉ có mình Cha trên trời thấy thôi. Với thời gian đó là thời gian quan trọng nhất. À, anh em đọc trong Matthew 6, câu 6 đi.
Mà thì 6, câu 6. Xong, khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, ngồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín niệm đó. Và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín niệm sẽ thưởng cho ngươi. Amen.
Amen. Ở khi mà
Amen.
mình cầu nguyện như vậy với Chúa, dành thời gian riêng cá nhân của mình với Chúa như vậy, thì rễ mình sẽ mọc ra. Và đây là điều quan trọng lắm. Đây là Cha mình thấy và sẽ thưởng cho mình. Tự nhiên mình có thể nói với Cha về tất cả những điều trong cuộc sống của mình. Nhưng mà tốt hơn hết là liên quan tới những điều thuộc linh, và những điều liên quan tới vương quốc của Chúa. Như một cái cây nó vững vàng hay không á, thì tùy vào cái rễ thôi. Thì một tín đồ cũng vậy, có vững vàng hay không tùy vào thời gian cá nhân này riêng với Chúa. Thời gian riêng dành thể trong nơi kín nhiệm, chứ không phải là mình tham gia nhiều buổi nhóm trên Zoom hay nhiều hội nghị. Vấn đề quan trọng nhất là cái thời gian cá nhân này.
Amen.
Nếu mà tham gia nhiều buổi nhóm mà không có thời gian cá nhân với, riêng với Chúa thì nó vô ích, nó thật sự như vậy. Có hiểu biết rất là nhiều nhưng mà không có thời gian cá nhân với Chúa riêng, vậy thì hột rễ không thể mọc được. Chỉ cần có một cái bão tố nhỏ xảy ra là ngã liền.
Đúng.
Đúng không anh em?
Đúng. Đúng. Đúng anh.
Thì cả ai cũng vậy. Ví dụ nhiều lúc anh làm cái chuyện gì đó cho Chúa, nhưng mà sao lãng thời gian, cái thời gian cá nhân với Chúa, thì thấy người, thấy trong ngày đó mình thấy yếu đuối, không có sự sống. Vì mình không có uống nước của Chúa được. Nhưng mà khi những lúc mà anh ý thức đến với Chúa trước, nói chuyện với Chúa, nói chuyện như bằng đá, thì tự nhiên anh được uống nước với của Chúa rồi. Thì lúc đó thấy trong ngày nó khác hoàn toàn. Có sức lực của Chúa, có sự bình an, có niềm vui. Có thể đánh đánh giặc cũng dễ dàng hơn. À. Nên thực ra đi có những cái chuyện Chúa bày mình làm nó không có quá khó. Dành thời gian cá nhân với Chúa, nói chuyện với Chúa nhiều. Rồi trong lúc mình làm việc gì đó, mình có thể nói, trò chuyện với Chúa, thầm với Chúa cũng được, tâm sự với Chúa. À, thì nếu anh em là mình làm vậy thì cái rễ của mình sẽ mọc ra, sẽ mọc ngày càng sâu hơn. Rồi anh em đọc Thi Thiên 1 từ câu 1 tới câu 3 đi.
Thi Thiên 1, từ câu 1. Ước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Câu 2, xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Amen.
Câu 3, người ấy sẽ như cây trồng gần nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Amen.
Amen. Trong câu này Chúa chỉ cho mình cách, một cái cách nữa để làm sao mình có rễ của Chúa. Ta mình lấy làm vui vẻ với luật pháp của Đức Giê-hô-va, siêu cẩm luật pháp ấy ngày và đêm. Thậm chí trong cái kinh thánh tiếng Đức có ghi là chỉ có vui vẻ và luật pháp thôi. Có chữ chỉ ở đây. Có nghĩa là mình không có vui mừng vào điều gì khác. Mà luật pháp của Chúa là cái điều mà làm vui mừng của mình. Nghĩa là mình phải ý thức xin Chúa lấy tất cả mọi thứ cái niềm vui khác của thế gian này. Để cho lấy hết mọi cái rác ra khỏi người của mình. Đầu óc của mình. Để cho mình có thể vui vẻ vào luật pháp của Chúa được. Và thậm chí câu này không có nói là vui vẻ về lời Chúa chung chung mà nói là vui vẻ về luật pháp của Chúa và những cái điều răn của Chúa. Ví dụ những cái luật pháp của Chúa về chức tế lễ, về các của lễ, về các lễ. Chúa muốn, nếu mà mình là một cái người như vậy, rất vui mừng về những điều đó và mình suy gẫm nó, mình hay những cái điều răn của Chúa, của Chúa Giêsu phán giống như là mình phải yêu thương anh em, tha thứ cho anh em. Mình suy gẫm trong đầu của mình, gợi nhớ lúc mình làm việc hay trong ngày gì đó. Nếu mà mình là một cái người như vậy, suy gẫm về luật pháp, về điều răn của Chúa, gợi, thì đó mình sẽ mọc rễ ra. Thay vì mình nghĩ lung tung bang về những điều của thế gian, hay về những điều bận rộn của đời này, thì mình hãy nghĩ nhiều về những điều mà luật pháp của Chúa, hay những điều trong trong Ma-thi-ơ chương 5 đến chương 7, hay những điều về chức tế lễ, về các lễ, mình suy gẫm những điều đó, thì tự nhiên mình sẽ mọc rễ ra. Những điều này rất là tuyệt vời luôn. Người đã như cây trồng gần dòng nước. Tức là cho dù hạn hán như thế nào, cho dù khó khăn như thế nào, người đó vẫn vững vàng, vẫn lúc nào cũng kết trái cả, xanh bông trái theo thời tiết, lá chẳng tàn héo. Chúng ta sẽ được vững vàng. Chúa đây Chúa nói những điều rất là đơn giản. Chúa đâu có nói là mình phải người đó phải thông minh, phải giỏi kinh thánh, phải hiểu toàn bộ kinh thánh, phải có ân tứ này ân tứ kia, mà Chúa chỉ nói là hãy dành thời gian riêng với Ngài, nói chuyện với Ngài trong nơi kín nhiệm. Chúa nói là mình hãy suy gẫm vào luật pháp của Chúa ngày và đêm. Nó không có quá phức tạp. Ai ai trong chúng ta cũng có thể khả năng làm được, không cần phải học giỏi hay làm bất cứ cái ca cao siêu gì cả. Nếu mà mình làm như những điều Chúa hướng dẫn ở đây á, thì mình sẽ sanh bông trái, kết trái cho Chúa. Tất cả chúng ta khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa, thì chúng ta đều nhận được cái hạt sự sống của Chúa, một cái hạt giống. Hạt giống này tuy nó nhỏ nhưng mà nó đầy đủ mọi thứ để chúng ta có tăng trưởng được. Thì nếu chúng ta làm theo những hướng dẫn của Chúa ở đây thì cái hạt giống nó sẽ lớn lên, đâm rễ rồi lớn thành một cây xanh tươi, rồi kết trái cho Chúa. Nó diễn ra rất là tự nhiên. À, coi vì nó có sẵn hết tất cả mọi thứ rồi. Lá chẳng tàn héo. Có nghĩa là chúng cây cây này vững vàng, không có bị héo. Có nghĩa là chúng ta không có rúng động. Cho dù thế giới ngày nay có nhiều chuyện nó xảy ra làm người ta lo sợ. Nhưng mà nếu chúng ta vui vẻ suy gẫm luật pháp của Chúa, có thời gian cá nhân với Chúa, nói chuyện với Chúa thật nhiều, có nơi kín nhiệm, thì chúng ta sẽ vững vàng, không có hề bị rúng động luôn, và sanh bông trái theo thời tiết. Cái điều quan trọng chúng ta biết đó là Chúa muốn chúng ta kết trái, và nhờ những cái trái đó cha mới được vinh hiển. Khi mà chúng ta tin nhận Chúa thì chúng ta đã nhận một cái hạt giống rồi. Chúa đã gieo hạt giống của Ngài vào trong chúng ta. Thì người trồng cây nào cũng mong phải có trái cả. Thì xin Chúa giúp chúng ta làm theo những lời Ngài dạy chúng ta, để chúng ta kết trái và sẽ không có bị rúng động. Nếu một ai đó nói đó mình có rễ, thì cái rễ đó có rễ sâu, thì nói như vậy không có đủ, thì nó phải có thể hiện ra bên ngoài, đúng không? Nó phải có kết trái, phải có lá xanh, cây phải vững vàng. Thì chú nói là cây tốt sinh ra trái tốt. Nếu mà một người nào nói mình có rễ sâu, cái rễ không ai thấy được hết á, thì phải thể hiện ra bằng những cái trái tốt, lá xanh, nghe đầy sự sống. Rồi Thi Thiên 144 câu 12. Cái lời nên mình hãy dùng cái lời cầu nguyện đây để mình cầu nguyện cho nhau, cho tất cả các thầy tế lễ luôn. Nguyện cái con trai chúng tôi giống như cây đương mọc lên mạnh mẽ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, cho chính mình và cho nhau, để cho Chúa cho tất cả chúng ta đều có đâm rễ thật là sâu bên các dòng nước của Chúa. và thành những cái cây tươi phát triển tốt. Và sau đó là nguyện các con gái chúng tôi giống như những cây cột được chạm chỗ theo kiểu lối kiểu của đền thờ. Có một cái cây phát triển xanh tươi vẫn chưa đủ. Chúa muốn chúng ta, mục đích của Chúa là muốn dùng ta để xây dựng hội thánh của Chúa. Chúa muốn mỗi tín đồ trở thành một cái cây cột trụ trong đền thờ của Đức Chúa Trời, có thể gánh chịu lực được. Anh em đọc Khải Huyền 3 câu 12.
Khải Huyền 3 câu 12. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta là Jerusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta và viết lên trên người. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Amen.
Amen. Đây là phần thưởng của Chúa dành cho các tín đồ đắc thắng ở Philadelphia. Người nào thắng ta sẽ làm cho cái cột trụ trong đền thờ Đức Chúa Trời ta. Người đó sẽ không ra khỏi đó nữa. Chúng ta là một cái cây phát triển có sự sống, có nhiều bông trái vẫn chưa đủ. Mục tiêu của Chúa là xây dựng Jerusalem mới ở trên trời này, thuộc trời này. Xây dựng vương quốc của Chúa. Thì Chúa muốn chúng ta phải trở thành những cây cột trụ trong đền thờ của Ngài. Thì để thành cái cột trụ thì đương nhiên cái cây đó phải là một cái cây vững vàng rồi. Và sau đó phải được Chúa tỉa sửa. Nó mới thành một cái cây cột trụ trong cái đền thờ của Đức Chúa Trời được. Có thể chịu lực gánh vác với anh em khác, gánh vác trách nhiệm của Chúa, gánh vác đền thờ của Chúa. Đây phải là mục tiêu của chúng ta. Xin Chúa cho tất cả chúng ta đều thành những cột trụ trong đền thờ của Ngài. Chúa nói là hãy xin thì sẽ được. Nếu chúng ta thực sự muốn những điều này, chúng ta nói: Chúa ơi, xin Chúa cho con thành những cột trụ trong đền thờ của Chúa. Mấy đứa trẻ nhỏ trong hội thánh cũng cũng biết cầu nguyện như vậy, cũng được chia sẻ về cột trụ trong đền thờ của Chúa. Nó không có quá khó. Mình biết những gì đẹp ý Chúa rồi mình xin, Chúa sẽ cho mình. Và trong cái thi thiên 144 câu 12 này cũng nói tiếp đó là nguyện con gái chúng tôi như cột trụ, mà không chỉ dừng như lại dừng ở chỗ đó mà nói là chạm chỗ theo lối kiểu của đền thờ. Ở đây còn nói tới việc chạm chỗ, có người việc sự biến đổi của Chúa. Chúa phải tỉ sửa chúng ta, biến đổi chúng ta. Thì qua đó để cho chúng ta biểu lộ Chúa được. Như một cái cây ở cây ở ngoài đường, nó không có biểu lộ gì được nhiều. Nhưng mà nếu mà được làm cho thành cái cột trụ đền thờ của Chúa là được chạm chỗ, thì có một sự biểu lộ đó, biểu lộ khác hoàn toàn. Thì chúng ta cần Chúa tỉa sửa chúng ta để cho khi chúng ta có thể biểu lộ được Chúa. Như trong Giăng 14 á, Chúa Giêsu nói á, là ai ai thấy ta thì thấy cha. Có nghĩa là Chúa Giêsu á là Ngài biểu lộ Đức Chúa Trời ra ngoài. Đức Chúa Trời không thấy được nhưng mà được biểu lộ và con người bằng thương xương bằng thịt là Chúa Giêsu. Thì ngày nay cũng vậy, Chúa muốn chúng ta biểu lộ Chúa ra ngoài. Cái mục tiêu của Chúa là khi người ta thấy chúng ta, người ta thấy được Ngài. Cho nên cây cột phải được Chúa tỉa sửa theo chạm chỗ, theo lối kiểu của đền để cho người ta thấy được Chúa có một cái sự biểu lộ ra ngoài. Anh em hiểu những điều này không? Thì những điều này phải là cái sự khao khát của chúng ta. Ta cảm tạ Chúa vì Chúa mang chúng ta đến Sion. Anh em đọc Jeremy 17 câu 7 tới câu 8.
Jeremy 17 câu 7. Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình.
Câu 8. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy. Ngồi khi trời nắng chẳng hề sợ hãi mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì mà cứ ra trái không dứt. Amen.
Amen. Ở đây cũng là một cái chỉ dẫn khác của Chúa cho mình biết làm thế nào để mình có thể mọc rễ tốt và phát mà cứ xanh tươi hoài. Thì mình phải trông cậy Chúa. Chúa không có cần mình phải giỏi giang gì cả. Nhưng vấn đề là mình có tin tưởng Chúa hay không. Nếu anh em đọc các sách của Cựu Ước á, về cái cuộc chiến của Israel á, bất cứ khi nào mà người Israel tin tưởng Chúa, trông cậy Chúa thì họ tán thắng. Cho dù kẻ thù có mạnh mẽ hơn gấp cả vạn lần, họ cũng thắng như thường, thắng kẻ thù như thường. Thì chúng ta cũng như vậy. Vấn đề là chúng ta có tin tưởng Chúa hay không, có trông cậy Chúa hay không thôi. Khi chúng ta gặp thử thách, chúng ta hay tìm cách nhờ tìm sự giúp đỡ của con người, hay là chúng ta nghi ngờ. Phản ứng lẹ nhất là chúng ta hay nghi ngờ Chúa. Nhưng mà đây nói là nếu mà ai trông cậy Chúa, người đó rất là có phước à. Sẽ như cây trồng nơi bờ suối à. Cứ đâm rễ, gặp trời nắng cũng không hề sợ hãi mà cứ xanh tươi. Nên mình hãy học để trông cậy Chúa trong tất cả mọi sự. Khi gặp, dù gặp khó khăn về bệnh tật hay về công việc, về gia đình, hãy nên học trông cậy Chúa. Và đừng có rúng động mà nói với Chúa: Chúa ơi, cho dù những chuyện gì đang xảy ra con không hiểu, nhưng mà con muốn trông cậy Ngài, con tin tưởng Ngài, con đặt niềm tin của con hoàn toàn vào nơi Ngài, và con muốn kết cho Chúa. Bây giờ em cũng đang gặp khủng hoảng, gặp những nhiều có nhiều điều làm Trang rất là nản lòng về gia đình, gặp thực sự là khủng hoảng. Nhưng mà em nói với Chúa: Chúa ơi, bây giờ nhà con đang hoang tàn, nhưng mà con không có muốn để nhà Chúa hoang tàn. Con thà chịu nhà con hoang tàn nhưng mà để cho nhà của Chúa được xây. Con muốn có cho Chúa. Vì anh quyết định như vậy, đang nói với Chúa. Nghĩa là anh tập, anh nói chuyện với Chúa vậy. Không phải là do sức của anh, nhưng mà anh tập nói với Chúa như vậy, quyết định như vậy. Thì Chúa tiếp sức cho anh để anh có thể tiếp tục lo việc của Chúa, để không có nản lòng, cho dù đang có gặp nhiều hạn hán. Cái vấn đề không phải là do sức của mình hay mình giỏi, vấn đề là mình có trông cậy Chúa hay không, và có nói chuyện với Chúa hay không, mình có quyết định cho Chúa hay không thôi. Thì anh thấy để ý là khi anh nói Chúa như vậy á, thì Chúa tiếp sức cho anh à. Tại vì chúng ta đi theo Chúa, chúng ta tin tưởng Chúa, chúng ta tin tưởng vào sự gìn giữ của Chúa và sức lực của Ngài, chứ không phải sức bản thân mình. Thế nên mỗi anh em cũng nên phải học học cái trông cậy Chúa. Cho dù mình đang gặp nhiều khó khăn về vật chất, về gia đình, về bệnh tật, công việc, cho dù điều gì đi nữa, hãy học tin tưởng Chúa. Đừng có nhìn thấy những khó khăn trước mắt của mình, phải nhìn lên Chúa. Thì chỉ có như vậy thôi, chúng ta có thể tiến lên được. Mới thành một trở thành một cái cây trồng ở dòng nước, mọc rễ sâu, xanh tươi cho Chúa và kết trái cho Chúa. Mùa nào cũng kết trái cả. Chúng ta biết là Chúa sắp đến rồi, mà Chúa đến, Chúa đòi cần cái gì? Trái. Có trái tốt cho Chúa. Ai trồng cây ăn trái, người đó cũng mong đợi thu hoạch trái cả. Thì chúng ta biết Chúa đến để Chúa thu hoạch trái, nên mình phải làm theo cái gì Chúa bày chỉ cho chúng ta, để chúng ta trở thành những cây, để chúng ta mọc rễ tốt, kết trái cho Chúa. Là chúng ta hãy nói chuyện với Chúa thật nhiều, dành thời gian kính nghiệm với Chúa. Không chỉ buổi sáng mà nói với Chúa trong lúc nhiều lúc, như lúc mình làm việc. Rồi mình suy gẫm về luật pháp của Chúa, vui vẻ về luật pháp của Chúa. Đây hay xin Chúa là xin Chúa cho con vui được vui vẻ về luật pháp của Ngài. Xin Chúa hãy mở mắt con ra để con thấy được những điều lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Nếu mà Chúa mở mắt mình thì mình mới thấy được những điều nó có gì tuyệt vời trong đó. Rồi mình hãy học ở trong cậy Chúa. Nên Chúa sắp đến nên chúng ta cần phải là những cái cây như vậy. Rồi anh em đọc Ephesos 3 câu 16 tới câu 19 đi.
Ephesos 3 câu 16. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến cho anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng. Amen.
Câu 17. Đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Amen.
Câu 18. Để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào. Amen.
Câu 19. Và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trội hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Amen.
Amen. Đây là cầu nguyện tuyệt vời của Phaolô. Nếu chúng ta không biết cầu nguyện thế nào thì bắt chước Phaolô cầu nguyện trong những đoạn, nhất là trong Ephesos á, hay mấy các thi thiên. Ở đây rất là tuyệt. Không, để mình có một cái cây mà mọc tốt được thì chúng ta phải được Thánh Linh thêm sức trong lòng của chúng ta. Con người bên trong chúng ta phải được mạnh mẽ. Nếu mà không có mạnh mẽ thì không thể nào mà ra trận được hết. Khỏi cần bàn gì chuyện đánh trận thuộc linh. Đúng không? Thì anh em phải dùng nó để cầu nguyện cho nhau. Cho tất cả chúng ta đều được mạnh mẽ. Được con người bên trong được mạnh mẽ bởi quyền phép của Thánh Linh. Ở đây đây nói là tùy theo sự giàu có vinh hiển của Chúa. Có nghĩa là Chúa tác động rất là nhiều, Chúa rất là giàu. Và ở đây rằng nhờ đức tin mà Chúa ngự trong lòng của mình. Chúng ta biết Chúa sống ở trong tâm linh của mình. Nhưng chuyện đó chưa đủ, Chúa muốn vào trong lòng của mình, trong tâm hồn của mình. Anh em đọc sách Giô-suê thấy là dân Israel á để chinh phục đất hứa họ phải đánh đánh từng dân tộc một, từng cái vùng một đúng không? Phải loại bỏ ra khỏi đuổi cái dân ở đi, diệt dân ở đi. Thì cái đất hứa ở trong Kinh Thánh đó chính là cũng liên quan tới tâm hồn của mình. Ở tâm hồn của mình á có rất có nhiều dân ở trong đó, giống như là ở trong Kinh Thánh vậy, có tới 7 dân luôn. Trong xứ Canaan á tới 7 dân là họ phải đuổi những cái dân đó đi, tiêu diệt dân đó đi, chiếm từng từng miền đất đó, từng miền đất một. Thì tới cái tâm hồn chúng ta giống như là cái miền đất hứa rộng lớn có nhiều dân trong đó, giống như là ví dụ như là mình yêu xác thịt rồi mình thích hưởng thụ điều này điều kia, rồi mình thích những điều tội lỗi hay là những cái điều vô nghĩa, mình thích xem phim. Có rất là nhiều dân tộc trong cái trong tâm hồn của mỗi người. Thì chúng mình phải dùng dùng sức của Chúa để loại bỏ những cái dân đó đi, để cho toàn bộ tâm hồn của mình, toàn bộ trái tim của mình đều thuộc về Chúa cả. Cho nên khi mình đọc trong Cựu Ước về đất hứa, những cái sách Giô-suê, mình phải ý thức tới đó là tâm hồn của mình. Mình phải tin chinh phục từng vùng của những tâm hồn của mình cho Chúa, cho toàn bộ lòng chúng ta đều thuộc về Ngài, không có yêu bất kỳ điều gì của thế gian nữa. Thì để như vậy chúng ta phải cần được Chúa thêm sức mạnh mẽ trong tâm linh để chúng ta chiến đấu. Rồi chúng ta cần xin Chúa cho mình trải nghiệm tình yêu của Ngài, để đâm rễ vững nền. Đó, một cái cây phải có thật là sâu, rễ thật là sâu mới được vững vàng được. Rồi một mình đó, mình trải nghiệm với Chúa cũng sẽ ít lắm, mình phải cần có nhiều các anh em để có thể trải nghiệm được bề rộng, bề dài, bề sâu, bề cao của Chúa được. Nếu mà mỗi anh em đều phát triển thành những cây tốt, cái trái, thì cái buổi nhóm hôm Chủ nhật á, thì những cái trái này là các của lễ. Nếu mà mỗi anh em đều ra những cái trái tốt, thì anh em sẽ thấy rằng cái buổi lễ thừa phượng nó rất là dồi dào. Mỗi người đều có những cái trái tốt để dâng cho cha, và đó chúng ta có thể ăn được nữa. Sau khi ta có thể, mỗi người có thể trải nghiệm Chúa một tuyệt vời, thì mình thấy hơi gặp lại tất cả, mình thấy là mình có thể trải nghiệm Chúa thật là nhiều luôn. Mỗi người một một phần đúng không, chứ một mình đâu thể nào mà trải nghiệm Chúa hết hết tất cả được. Thì qua đó cái sự nhận biết của Chúa ngày càng nhiều hơn. Cho nên xin Chúa hãy giúp chúng ta bắt đầu một bắt đầu mới, hãy bỏ những thứ bên ngoài, hãy tìm kiếm cái thời gian riêng cá nhân với Chúa, nói chuyện với Chúa thật là nhiều. Chúng ta có thể thấy những người trong Kinh Thánh, những người có cho Chúa là những người thật sự nói trước Chúa rất là nhiều, trò chuyện với Chúa rất là nhiều. Đặc biệt là Mô-xê. Mô-xê là một cái người rất là gần gũi Chúa luôn, ham thích nói chuyện với Chúa. Mình khi mình đọc á, mình thấy là Chúa nói là Chúa nói chuyện với Mô-xê giống như người bạn vậy, mặt đối mặt như một cái người bạn. Khi mà dân mỗi lúc khi mà dân Chúa nổi loạn, phản nghịch, có khó khăn ở đó, thì Mô-xê tập thói quen là gì, chạy vô trong nơi chí thánh, trong nơi thánh để nói chuyện với Chúa, trong lều tạm á, trò chuyện với Chúa, hỏi Chúa. Và ông thường xuyên vào trong đó. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta khi mà có vấn đề nào đó, chúng ta hãy phản ứng đầu tiên á, đừng có tìm cách giải quyết mà tìm phải vào trong đó nó trò chuyện với Chúa. Vì Mô-xê nói chuyện với Chúa thường xuyên như vậy, chúng ta thấy Mô-xê không có giống cái cây vững vàng, không có bị ngã. Chúng ta đọc sách suốt Ai Cập ký thấy Mô-xê không có đơn giản, rồi cả sách Dân Số ký nữa, dân sự nhiều lần nổi nổi loạn, Nhưng mà Moses vẫn vững vàng. Tại nhà Moses có một cái mối quan hệ cá nhân với Chúa sâu đậm. Anh em còn không còn được nữa không hay anh em buồn ngủ rồi?
Còn không biết anh em Việt Nam, anh em Việt Nam giờ là tối nè,
À,
1 giờ.
anh chia sẻ ngắn gọn về Khải Huyền 8.
Ừ.
Khải Huyền 8 từ câu câu 3 tới câu câu 5. Ở đây mình có thấy là khi mà cái ngày thịnh nộ lớn á, bắt đầu, khi chiên con vừa mới mở ấn thứ bảy thì trời yên lặng, thì có bảy thiên sứ cầm bảy cái kèn. À, thì đây, tại đây đây mình thấy tự nhiên Kinh Thánh nhắc tới một cái đoạn khác. Câu ba nói là có một thiên sứ khác đã đứng bên bàn thờ, cầm lư hương vàng và được nhiều hương để dâng hương lấy trên bàn thờ, bằng vàng ở trước ngai với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Ở
Câu
đây nói tới
4.
một, rồi dễ đọc luôn cũng được.
Câu 4, khói hương từ tay thiên sứ với những lời cầu nguyện của các thánh đồ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời. Rồi thiên sứ lấy bình hương, bỏ đầy lửa nơi bàn thờ vào và ném xuống đất, thì có những tiếng sấm, tiếng nói, những tia chớp và động đất.
Rồi câu 4 đó là, dạ đúng rồi chị đọc rồi. Thì mình
Là
thấy
chị
ở
đọc.
đây thấy thấy là đây có một cái nhắc tới một cái bàn thờ dân hương. Chúng ta biết trong đền tạm Mô-sê á, cái trong nơi thánh á, trong nơi chí thánh á, thì có hồng giao ước. Và đó là cái nơi cái hồng giao ước nói tới ngai vàng của Đức Chúa Trời, tượng trưng cho ngai vàng. Rồi có cái bức màn che giữa nơi thánh với nơi chí thánh. Thì trong nơi thánh có ba cái vật là bàn thờ dân hương, rồi bàn để bánh trần thiết, và một cái là cái đèn, cái chân đèn vàng có bảy cái đèn. Thì cái bàn thờ dân hương này nó nằm đối, nằm ngay trước hồng giao ước, cái nghĩa là nó nối trực tiếp với ngai vàng của Đức Chúa Trời, giống như là giống như câu bộ ba nói vậy đó. Bên bàn thờ bằng bằng vàng ở trước ngai, nghĩa là bàn thờ dân hương này nó kết nối trực tiếp với ngai vàng của Đức Chúa Trời. Đây á là cũng cũng có công việc hàng ngày của một thầy tế lễ. Một thầy tế lễ mỗi ngày phải vào trong đó, phải dâng hương cho Đức Chúa Trời. Và cái dân việc dâng hương này nói đến lời, một cái lời cầu nguyện dành cho vương quốc của Chúa, cho việc của Chúa. Ở trong đền tạm Mô-sê ta biết xung quanh có cái sân, sân của đền tạm. Thì những người dân họ vào đó, họ đứng ở ngoài nơi thánh, họ cầu nguyện. Còn chỉ có những thầy tế lễ mới được phép vào trong đây để dâng hương cho Đức Chúa Trời, để cầu nguyện trong đó. Thì cái lời cầu nguyện ở trong nơi chí thánh này khác, trong nơi thánh này hoàn toàn khác với lời cầu nguyện ở ngoài sân. Ví dụ những ngoài sân mình cầu nguyện cho điều nó liên quan tới nhu cầu của mình, khó khăn, bệnh tật hay xin Chúa giúp đỡ cái gì đó. Nhưng mà cái lời cầu nguyện ở trong bàn thờ, bên bàn thờ dân hương này, nó liên quan tới nước của Chúa, tới ngai vàng của Chúa. Và ở đây chúng ta thấy trước khi mà Chúa bắt đầu phán xét ngày thịnh nộ ngày đến đó, thì Chúa nhắc tới cái lời cầu nguyện bên bàn thờ dân hương này của các thầy tế lễ. Đây là cái nơi mà kết nối với ngai vàng của Đức Chúa Trời. Khói hương bay từ, câu 4 nói là khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời với lời cầu nguyện của các thánh đồ, nghĩa là nó sẽ dâng lên tới Đức Chúa Trời luôn, thành cái mùi thơm dễ chịu cho Ngài. Nên cái lời cầu nguyện của mình rất là tuyệt vời anh em, nó được đưa dâng lên tới tới tận ngai vàng của Đức Chúa Trời ở trên thiên đàng luôn. Rồi câu 5 nói là thiên sứ lấy lư hương dùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào rồi quăng xuống đất, liền có sấm sét, các tiếng chớp nhoáng và động đất. Thì có nghĩa rằng những cái sự tác động này đến từ phải đến từ ngai vàng của Đức Chúa Trời. Mình cầu nguyện ở dưới đất bên bàn thờ dân hương này là cầu nguyện mình dâng lên ngai vàng của Đức Chúa Trời và Chúa tác động. Cái ngai vàng của Đức Chúa Trời là nơi mà có quyền lực cao nhất rồi, có sự tác động mạnh nhất. Nếu mà chúng ta muốn có thay đổi trong đời sống của mình, muốn thay đổi lớn ở trong hội thánh, ở trong tế lễ và cả ở Việt Nam nữa, thì chúng ta cần gì? Cái bàn thờ dân hương này phải thực hành việc cầu nguyện ở đó. Nếu mà chúng ta thực sự muốn thay đổi Thì đây là cách duy nhất thôi.
Amen.
Chúng ta hãy trung tín vào trong đó và cầu nguyện cho vương quốc của Chúa, cho hội thánh của Chúa. Chúa không đòi hỏi chúng ta nhiều. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải giỏi giang hay làm giàu có hay làm gì đó, giảng dạy dỗ hay làm gì đó rất là nhiều. Chứ quan trọng nhất là Chúa muốn chúng ta mỗi ngày trong đời sống cá nhân hay lẫn trong hội thánh hãy đến với bàn thờ dân hương này để cầu nguyện. Và nó mới có tác động mạnh. Những lời cầu nguyện nó có làm cho thiên đàng chuyển động, cho ngai vàng chuyển động. Có sấm sét, có động đất, có chớp nhoáng, có những cái rúng động, có sự tác động của Chúa đến trên trái đất này. Cái vấn đề không phải chúng ta ít hay nhiều, chúng ta giỏi hay là gì đó. Vấn đề duy nhất là chúng ta có thực hành cái việc dâng hương này ở đây hay không. Ở đây không có nói là trong hội thánh có những cái lời chia sẻ rồi nó được dâng lên tới tận trời, rồi trời tác động, có tiếng sấm sét, chớp nhoáng, động đất. Thực ra những cái bài chia sẻ của chúng ta Chúa chẳng có quan tâm tới nhiều. Nó không có tác động gì cả. Cái điều quan trọng nhất ở đây là việc chúng ta cầu nguyện trong nơi nơi thánh trước ngai vàng. Thì Chúa sẽ có nhiều để cho sấm sét, động đất, chớp nhoáng. Ví dụ như bây giờ người ta có nhiều người mình nói về Chúa, họ không nghe, họ không chấp nhận được. Nhưng mà khi mình cầu nguyện dâng hương như vậy, Chúa cho họ sấm sét ở trong lòng họ. Vì họ nặng tai quá, họ nghe đi sấm sét. Họ sợ, họ mới nhận ra, à tôi phải tiếp nhận Chúa. Cho người nhà của mình và cho những người xung quanh mình. Hay cho
Amen.
anh em nào đó ăn năn trở lại với Chúa. Vì mình muốn cho Chúa làm cho động đất, nghe cho rúng động trong đời sống của nhiều người để cho họ đến với chức tế lễ ăn năn với Chúa. Thì chúng ta thấy rằng lời nó chỉ có cái cách duy nhất là cách cầu nguyện bàn thờ dân hương này thôi. Mình muốn cho anh em nào khác thay đổi, sửa đổi. Mình không thể nào dùng lời nói được. Em thấy không? Càng dùng lời nói thì càng xa nhau thôi. Cứ nói ra nói lại, nói qua nói lại, cuối cùng xa nhau, xa cách nhau, chia rẽ ngày càng nhiều hơn. Thay vì chúng ta dùng lời nói nhiều mà ta hãy đến trung tín dâng hương ở đây. Thì trong chức tế lễ á, có hai cái bàn thờ của lễ thiêu ở ngoài sân là nơi để các thầy tế lễ dâng các của lễ cho cha. Nhưng ngoài ra cũng có bàn thờ thứ hai là bàn thờ dâng hương bằng vàng ở ngay trong nơi thánh. Chúng ta đã biết bàn thờ của lễ thiêu nhiều, nhiều rồi, để dâng của lễ cho cha vào nhiều mấy hôm Chủ nhật rồi. Thì bây giờ chúng ta phải học để đến với bàn thờ dâng hương này. Chúng ta thấy rằng trong sách Cải Huyền đặc biệt nhắc rất nhiều tới đền bàn thờ dân hương này. Thì nhờ những thánh đồ, những thầy tế lễ trung tín dân hương này thì trên trời mới tác động nhiều trong thời gian cuối này được. Rồi, anh chia sẻ xong rồi, anh em có thắc mắc gì không?
Bàn thờ dân hương, thì muốn hỏi bàn thờ dân hương có nghĩa là mình theo thuộc linh, có nghĩa là sự cầu nguyện riêng tư của mình với lại Chúa đúng không?
Nó không chỉ là cầu nguyện riêng tư mà nó cầu nguyện liên quan tới những việc liên quan tới nước của Chúa, tới việc của Chúa, cho nhu cầu của Chúa. Nếu mình cầu nguyện cho nhu cầu của mình như là Chúa cho con kiếm việc, cho con lập gia đình, cho con chữa bệnh gì đó thì giống như mình cầu nguyện ngoài sân vậy, cho việc riêng của mình. Tự nhiên thỉnh thoảng mình cũng khi mình gặp khó khăn, Chúa cũng muốn mình cầu nguyện chuyện chuyện đó là Chúa giúp đỡ mình. Nhưng mà cái đó không phải là cầu nguyện bên bàn thờ dân hương. Bàn thờ dân hương nghĩa là những lời cầu nguyện mà tập trung vào nước của Chúa, vào chương trình của Chúa thôi. Ví dụ như là Daniel chương 9 á, Daniel cầu nguyện tập trung hướng về nước của Chúa rất là nhiều. Chứ không phải là cầu nguyện cho những điều cá nhân của mình. Ví dụ trong cái bài lời cầu nguyện chung á, trong Matthew 6 á, Chúa cho chúng ta biết những gì quan trọng với Chúa. Đầu tiên là gì? Danh cha phải được tôn thánh. Chúa muốn danh của Chúa được tôn thánh, được vinh hiển qua cái đời sống cá nhân của mình. Cái đời sống của mình có làm có vinh hiển danh của Chúa hay không? Chứ không phải là những việc bên ngoài như giảng phúc âm, cái gì đó mà quan trọng là cái đời sống của mình. Dĩ nhiên việc giảng phúc âm cũng quan trọng, Nhưng mà chia sẻ lời Chúa cho anh em trong hội thánh cũng quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất hơn tất cả là cái đời sống của mình phải được danh của Chúa được tôn thánh. Và cái nhu cầu đầu tiên của Chúa là danh Cha phải được tôn thánh. Cái nhu cầu thứ hai là gì? Anh em biết mà, phải không? Nước Cha được đến.
Được đến
À, nước
đến
Cha
cha
mới được đến trong hội thánh hay không? Ở vùng mình đang sống hay không? Ở trong công ty mình đang sống hay không? Hay chỗ trường học, hay là nơi mình đang có, nước Cha có đến hay không? Và ý Cha như thế nào trong cái đời sống, trong cái nơi của mình, trong cuộc sống của mình? Thì
Amen.
dựa vào cái đó anh em có thể biết là mình phải cầu nguyện như thế nào. Chúa không muốn mình đập đi đập cái đọc cái lời cầu nguyện đó giống như một con vẹt à. Như trên trong nhà thờ đọc đi đọc lại cái cầu nguyện đó mỗi Chủ nhật, nhưng mà mơ lên thiên đàng, trong khi Chúa nói rõ là nước Cha được đến đến trái đất này. Chúa muốn cho chúng ta biết điều gì quan trọng. Quan trọng với Chúa đầu tiên không phải là cái nhu cầu của mình, mà đầu tiên là danh Cha phải được thánh. Đó là điều quan trọng nhất luôn. Thứ hai, nước Cha đến. Và thứ ba, ý Cha được nên. Còn cái nhu cầu của mình á, ở vị trí thứ tư, xin Cha cho chúng con đồ ăn, đồ dùng đủ ngày. Qua đó mình biết những cái ý của Chúa quan trọng như thế nào. À. Trong khi đó mình hay cầu nguyện Chúa cho đồ ăn cá nhân của mình đầu tiên, rồi xin Chúa tha tội cho mình đầu khiến cũng một trong những vị trí đầu tiên. Và một điều nữa là Chúa cũng muốn mình cầu nguyện xin Chúa gìn giữ mình khỏi Satan. À, mình phải nhớ cầu nguyện điều đó cho mình và cho anh em mình, để cho Satan nó không có đến nó làm anh em mình ngã nữa. Mình cần sự giữ gìn của Chúa cho tất cả, cho chính mình và cho mọi thánh đồ trong hội thánh.
Lời khen Chúa.
Nếu mà Chúa không gìn giữ mình thì mình làm gì cũng vô ích thôi. Em có thể nhìn lại trong quá khứ đúng không? Người này người kia tới hội thánh, tới lúc tới đâu, nhưng mà mình không mình quên cầu xin Chúa gìn giữ, cuối cùng là Satan tới kéo họ đi. Cho nên thấy rõ ràng là nếu mà Chúa không có gìn giữ thì mọi thứ đều vô ích. Nếu Chúa không bênh vực mình, không canh gác từng mình, mỗi mỗi anh em, thì tất cả đều vô ích cả. Cho nên ngày càng không có nhìn vào cái chính mình nữa hay công việc của mình nữa, mà nhìn lên Chúa và xin Chúa gìn giữ.